nàng xanh xanh. Tôi người chiến binh xa gia đình, yêu nàng như tình yêu em. Ngày họp hô nàng không đòi may áo cưới, tôi mặc đồ quân nhân, đôi giày đinh bên bùn đỡ thành quân. Nàng cười xinh chồng độc đáo, tôi ở đơn vị về cưới nhau xong là đi.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và xin kính mời quý thính giả cùng đến với câu chuyện ngắn Em Tôi của tác giả Phan Nhật Nam.
Từ chốn xa xôi nhớ về ấy ngày,
năm em lên ba, bố tôi bỏ lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ lên đường tập kết. Tôi hơn em 6 tuổi, 9 tuổi con nhà nghèo khôn lắm. Tôi đủ khôn để thấy khuôn mặt mẹ buồn hiu hắt, những tiếng thở dài và những giọt nước mắt âm thầm của mẹ trong đêm. 9 tuổi, tôi đã biết mình là người nam độc nhất trong gia đình, đã biết ẵm bồng, đút cơm cho em và vỗ về em mỗi khi em khóc. 9 tuổi, tôi đã biết tắm rửa, thay áo thay quần cho em, cõng em đi chơi và dỗ cho em ngủ. Mỗi ngày trời sập tối, mẹ mới gánh hàng về. Ba mẹ con ngồi ăn cơm bên ngọn đèn dầu. Tôi và em hỏi han an ủi mẹ. Mẹ kể cho chúng tôi nghe chuyện chợ búa như đang nói chuyện với người lớn. Tôi ngồi nghe, nhìn đôi vai gầy của mẹ, nhìn mái tóc và đôi bàn tay khô của mẹ mà thấy thương mẹ vô cùng. Tôi phải bỏ học, ở nhà 2 năm để trông chừng em. Mẹ có một sạp bán rau cải ở chợ Cồn, gọi là sạp chứ thực ra chỉ là một ô đất nhỏ. Sáng mẹ ra đi thật sớm, lúc trời còn mờ sương. Buổi trưa mẹ về nhà lo cho chúng tôi ăn, nằm nghỉ ít phút rồi trở dậy sửa soạn cho chuyến chợ chiều. Một tuần 7 ngày, mẹ đi đi về về trong nỗi cô đơn. Năm em vừa tròn 5 tuổi thì mẹ cho em vào mẫu giáo. Tôi cũng trở lại trường, đám bạn cũ của tôi nay đã hơn tôi 2 lớp. Ngồi xung quanh tôi bây giờ là những khuôn mặt lạ, kém tôi 2-3 tuổi. Tôi là học trò lớn nhất và học khá nên được làm trưởng lớp. Gần cuối năm học lớp nhì, tôi nói với mẹ lên xin thầy hiệu trưởng cho tôi thi nhảy tiểu học. Thầy bằng lòng, tôi cắm cúi học luyện thi và kết quả là tôi đã đỗ được bằng tiểu học năm đó. Vào lớp đệ nhất trường Phan Châu Trinh, tôi tiếp tục học ngày học đêm. Năm đệ ngũ, tôi thi nhảy một lần nữa lấy bằng trung học. Đến niên học đệ tam thì tôi đã bắt kịp đám bạn cũ. Tôi hân hoan nhập bầy chung với đám bạn ngày xưa. Đây là giai đoạn mà tôi cần tiền để mua sách học và may thêm quần áo. Thời tiểu học và trung học đệ nhất cấp thì mặc sao cũng được, nhưng bây giờ đã là lên đệ nhị cấp rồi, đã bắt đầu biết đỏ mặt khi nhìn những đứa con gái trường nữ. Thỉnh thoảng đã biết theo bạn tập uống cà phê, phì phà điếu thuốc. Tiền mẹ cho không đủ, tôi bắt đầu công việc kèm trẻ tư gia để kiếm thêm tiền. Học trò của tôi là mấy cô cậu đệ nhất, đệ lục, nghĩa là cũng chỉ thua tôi vài tuổi.
Mấy người đi trở lại lỡ khi mình không về thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều. Chết người trai khói lửa mà chết người gái nhỏ hậu phương, tôi về không gặp nàng má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tôi, chiếc bình hoa ngày thành bình hương tàn lạnh vây quanh, tóc nàng xanh xanh ngắn chưa đầy vui. Em ơi, giây phút cuối không được nghe em nói, không được trông thấy
ba mẹ con tôi vẫn ngày ngày đi về căn nhà nhỏ. Căn nhà vẫn không thay đổi một chút nào từ ngày bố bỏ mấy mẹ con để ra đi. Hết năm đệ tam, tôi nộp đơn thi tú tài phần nhất. Tôi đậu bình thứ. Một lần nữa, mọi người ngạc nhiên, nhưng tôi biết sức học của mình. Tôi biết mẹ buôn bán tảo tần. Tôi thấy những năm tháng gần đây mẹ trở bệnh hoài. Mỗi sáng mẹ lục đục dậy thật sớm nấu cơm để dành cho anh em tôi, rồi lặng lẽ mang đôi quan gánh lên vai. Những tối ngồi trầm ngâm bên ánh đèn dầu nhìn anh em tôi học bài, và những đêm khuya mẹ trở mình húng hắng ho. Tôi thương mẹ và em đến ứa nước mắt, và càng thương mẹ, thương em, tôi càng học như điên, như cuồng. Tôi ước gì Bộ Giáo dục cho tôi thi hai bằng tú tài cùng một lúc. Nhìn mái tóc mẹ đã lớm chớm sợi bạc, nhìn lưng mẹ mỗi ngày mỗi như còng xuống, nhìn hai vai gầy của mẹ mà lòng quặn đau. Và cứ thế tôi vùi đầu vào sách vở. Em đã bắt đầu tuổi lớn, đã bắt đầu tuổi mộng mơ con gái, đã bắt đầu bước vào tuổi ngọc. Nhưng tội nghiệp, biết nhà mình nghèo, biết mẹ mình buông thúng bán bưng, biết anh mình vẫn chiều chiều đi kèm trẻ kiếm thêm tiền và cặm cụi học đốt giai đoạn cho chóng thành tài. Biết thế nên em ít khi nào xin mẹ, xin anh tiền may áo mới. Hai chiếc áo dài trắng đủ cho em thay đổi. Em lớn lên thiếu tình của bố nên tôi quyền huynh thế phụ. Nhiều lúc nhìn mẹ, nhìn em, tôi vẫn không hiểu tại sao bố lại đành đoạn dứt áo ra đi. Tôi thi đỗ tú tài toàn phần năm 18 tuổi và ra Huế học đại học văn khoa. Mẹ ở một mình với em ở Đà Nẵng. Mỗi cuối tuần tôi theo xe đò về thăm mẹ và em, đến sáng thứ hai trở lại trường. Ở Huế tôi tiếp tục công việc kèm trẻ tư gia. Với số tiền nhỏ nhoi kiếm được, tôi phụ mẹ nuôi em. Qua sinh nhật thứ 13 của em mấy tháng, một chiều mẹ bỏ buổi chợ về nhà than nhức đầu, tưởng là cảm nhẹ, mẹ sai em cạo gió và nấu cho mẹ bát cháo hành. Khuya đó mẹ lên cơn sốt, lảm nhảm nói mê. Sáng hôm sau em nghỉ học, chở mẹ vào nhà thương và nhờ người nhắn tin cho tôi ở Huế. Lật đật trở vào Đà Nẵng bằng chuyến xe đò chót. Trời tối đã lâu, không kịp ăn uống, từ bến xe tôi đi thẳng đến bệnh viện. Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng mờ đục, mẹ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, còn em đang ngồi ngủ gà, ngủ gật cạnh giường. Đứng lặng nhìn mẹ xanh xao bất động và khuôn mặt thơ dại của em. Trong giấc ngủ, hai khóe mắt vẫn còn long lanh giọt lệ. Tôi nghe lòng mình quặn thắt. Đánh thức em dậy, em ngơ ngác dụi mắt vài giây. Nhận ra tôi, em nhào tới ôm chầm và òa lên khóc. Em cho hay là từ lúc đưa mẹ vào đây, mẹ chỉ tỉnh lại một vài phút vào khoảng giữa trưa. Sau đó mẹ hôn mê trở lại. Tôi an ủi em rồi cùng em ra văn phòng bệnh viện. Cô y tá trực cho hay mẹ bị đứt một tĩnh mạch ở đầu. Tôi bàng hoàng như ai nện một nhát búa vào ngực. Cô y tá bùi ngùi nhìn em, đôi mắt xót xa. Tối đó, anh em tôi cùng ở lại với mẹ. Em mệt mỏi nên chỉ một thoáng là đã ngủ say. Trong giấc ngủ mệt nhọc, thỉnh thoảng em ú ớ, mẹ ơi, mẹ ơi, rồi nức lên mấy tiếng. Tôi nghe như dao cắt trong lòng. Suốt đêm không ngủ, tôi cứ ngồi nhìn mẹ nằm im lìm, và bên chân mẹ em ngủ chập chờn. Tôi tự nhủ thầm với mình, đừng khóc, đừng khóc. Nhưng sao nước mắt vẫn cứ trào ra. Một tay ve vuốt bàn tay xanh xao của mẹ, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Tôi để mặc cho hai dòng nước mắt chảy nhạt nhòa trên má.
Chiều chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ hậu phương. Tôi về không gặp nàng, má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng bình hoa ngày cưới, thành bình hương tàn lạnh vây quanh. Tóc nàng xanh xanh, ngắn chưa đầy vui. Em ơi, giây phút cuối không được nghe không được trông thấy nhau một lần. Ngày xưa nàng thịnh hoa xiêm tím, nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa. Một chiều được tin em gái mất, trước tin em lấy chồng. Trời gió sớm thu về gần nước sông.
Mẹ thở hơi cuối cùng lúc 5 giờ sáng. Mẹ không tỉnh lại để trăn trối với hai con một lời gì. Mẹ đi trong yên lặng. Tôi nắm bàn tay mẹ và thấy tay mẹ lạnh dần. Tôi đánh thức em dậy. Hai anh em hôn lên trán mẹ giả từ. Em vuốt mắt mẹ, mắt mẹ nhắm hờ. Em ôm chặt hai tay mẹ, ủ vào lòng mình, miệng kêu nho nhỏ, mẹ ơi, mẹ ơi. Em khóc lặng lẽ, áp mình vào ngực mẹ, nước mắt em tuôn ràn rụa, làm ướt đẫm cả vạt áo mẹ bạc màu. Những tiếng kêu nghẹn ngào của em như những viên đạn bắn thẳng vào tim tôi. Tôi bất động nhìn mẹ, nhìn em, lòng đau như muối xác. Tội nghiệp mẹ tôi, tội nghiệp em tôi. Em mới 13 tuổi. Chôn mẹ xong, tôi bỏ học, còn lòng dạ nào mà học nữa. Nhưng em thì phải trở lại trường, bán đi căn nhà nhỏ siêu vẹo và gom tóm tất cả vốn liếng của mẹ để lại. Tôi đưa hết số tiền cho mẹ của Minh, một người bạn thân tôi. Minh có Hân, cô em gái cùng tuổi, cùng lớp với em. Tôi gửi em đến đó ở và đi học với Hân. Cũng may, bố mẹ Minh coi anh em tôi như con. Tôi dặn dò em đủ điều. Số tiền tôi gửi cho mẹ Minh đủ để trả tiền ăn ở của em trong 2-3 năm. Tôi còn đưa thêm cho em một ít để em mua sách vở, may áo quần, tiêu vặt. Tôi ôm em và hứa với lòng, hứa với vong hồn mẹ là sẽ lo lắng, sẽ bảo bọc em cho đến trọn đời. Tôi vào trường võ bị Đà Lạt năm 20 tuổi. Lương sinh viên sĩ quan ít ỏi, tôi tiết kiệm không dám xài nhiều để dành gửi về cho em mỗi tháng. Tôi dặn em viết thư mỗi tuần kể cho tôi nghe chuyện học hành. Tôi bắt em hứa là không bao giờ giấu tôi một điều gì dù nhỏ bé. Em ngoan ngoãn vâng lời. Mỗi năm tôi được về phép một lần. Hai anh em quấn quýt không rời. Tôi đưa em đi thăm mẹ. Chúng tôi lặng yên, cầm tay nhau quỳ bên mộ mẹ, nước mắt lưng tròng. Em lớn lên và ngày càng giống mẹ, cũng khuôn mặt và cái nhìn nhẫn nhục, cũng đôi mắt xa xăm buồn hiu hắt. Bình thường em rất ít nói, có lẽ không cha, mồ côi mẹ quá sớm và anh lại ở xa đã làm em rụt rè. Cũng may bên cạnh em vẫn còn có Hân. Lễ mãn khóa của tôi, em và Hân cùng lên tham dự. Lúc này em đã thi đỗ vào trường sư phạm Quy Nhơn. 2 năm nữa em sẽ trở thành cô giáo. Tôi hãnh diện giới thiệu em và Hân với các bạn mình. Nhìn dáng em thẹn thùng e ấp, tôi thấy lòng mình rạc rào thương em. Tôi thầm gọi mẹ ơi. Hai con của mẹ đã trưởng thành và đã nên người. Ra trường tôi chọn binh chủng nhảy dù, có lẽ cũng chỉ vì tôi thích màu mũ đỏ. Em vào học và ở nội trú trong trường sư phạm, tôi thấy mình yên tâm hơn. Mỗi tháng tôi vẫn gửi về cho em một nửa tiền lương lính của mình để trả tiền phòng, tiền ăn. Tôi biết con gái cần nhiều thứ hơn con trai, như áo quần, son phấn. Em vẫn viết thư cho tôi mỗi tuần như em đã làm trong mấy năm qua. Em kể chuyện học hành, chuyện bạn bè. Em lo sợ là tôi tác chiến, nhỡ có ngày bố con gặp nhau ở chiến trường, làm sao nhận ra nhau. Em không nói thêm, nhưng tôi cũng hiểu. Tên đạn vô tình, nếu nhỡ. 2 năm em học sư phạm trôi qua thật nhanh. Em bây giờ đã là một cô giáo trẻ. Em được đổi về dạy tại một trường tiểu học gần thị xã Phan Rang. Em thuê nhà chung với 2 cô giáo khác. Mỗi ngày 3 cô giáo ngồi xe lam đi đến lớp. Chiều về cả 3 cùng quây quần nấu nướng. Em viết thư cho tôi và khoe có quen với Tuấn, một sĩ quan hải quân đồn trú ở Phan Rang. Em khen Tuấn hiền lành, ít nói. Em kể thêm là Tuấn chỉ còn có mỗi một mẹ già. Chiến tranh ngày thêm khốc liệt, đơn vị tôi hành quân liên miên. Có cả năm chúng tôi mới được về hậu cứu một lần. Tôi bị thương 2 lần trong cùng một năm. Tôi giấu em, không cho em biết, sợ em lo lắng. Trong những tuần lễ nằm bệnh viện và ở hậu cứu dưỡng thương, tôi bắt đầu viết bài đăng trên các báo và tạp chí. Tôi kể lại những trận đụng độ kinh hoàng giữa đơn vị tôi và giặc cộng. Tôi kể lại những kỳ tích của bạn tôi, của mẹ, của Lô. Sau một lần bị thương nhẹ ở tay, tôi lấy mấy ngày phép ra Phan Rang thăm em. Em mừng rỡ ôm lấy anh, nhưng khi thấy cánh tay băng bột, em xót xa bật khóc. Tôi an ủi em là biết đâu sau chuyến bị thương này, tôi sẽ được về làm việc hậu cứ. Ngày hôm sau nghe tin Tuấn đến thăm, thoạt nhìn tôi đã có cảm tình với Tuấn. Đúng như em nói, Tuấn trông rất hiền lành. Trong suốt tuần lễ ở Phan Rang, em vẫn chạy đi, vẫn đi dạy. Nhưng may là có Tuấn, mỗi ngày Tuấn tới chở tôi đi ăn sáng. trưa Tuấn và tôi lang thang ra chợ. Bạ gì ăn đó, đợi giờ ba cô giáo đi học về. Buổi tối, em đi ngủ sớm, Tuấn ngồi lại nói chuyện với tôi cho tới khuya. Bên ly cà phê, kể cho Tuấn nghe chuyện của mình, những hình ảnh yêu dấu, xót xa như một cuộn phim cũ quay chậm chậm. Tôi rưng rưng kể lại ngày mẹ mất. Tuấn lấy tay chùi mắt trong đêm tối. Tôi thấy mắt Tuấn long lanh. 7 ngày phép cũng trôi nhanh. Tôi trở về Sài Gòn, lòng cảm thấy vui và nhẹ nhàng vì đã có dịp gặp Tuấn. Tôi tin Tuấn sẽ không làm khổ em. 3 tuần sau tôi nhận được thư Tuấn. Trong thư Tuấn kể về gia đình. Mặc dù tôi đã nghe em kể trong các lá thư, Tuấn muốn tiến tới với em. Tuấn xin phép được đưa mẹ Tuấn đến gặp tôi. Tuấn hứa là sẽ săn sóc và thương yêu em. Đọc thư Tuấn, tôi ứa nước mắt vì mừng. Mừng cho em may mắn không gặp những trắc trở trên đường tình ái. Mừng cho em gặp được một người chồng hiền hậu. Tôi viết thư cho em và Tuấn, bảo hai em lo thế nào cho tiện, chỉ cố làm sao cho giản đơn vì cả hai đứa cùng nghèo. 4 tháng sau, Tuấn và em làm đám cưới nhà gái. Ngoài tôi còn có thêm mấy thằng bạn trong đơn vị, ông hiệu trưởng, thầy cô giáo và rất đông học trò. Nhà trai ngoài mẹ Tuấn, mấy gia đình anh chị họ còn có thêm một số bạn bè hải quân cùng đơn vị. Nhìn em súng xính trong bộ đồ cưới, tươi cười đứng bên cạnh Tuấn, tôi gọi thầm, mẹ ơi, mẹ ơi, về đây dự đám cưới của em. Tôi theo đơn vị, lội thêm 2 năm nữa ở vùng giới tuyến thì tai nạn xảy ra. Trong một lúc nóng giận, vì thấy ông sếp của mình sao ngu và bẩn quá, tôi không giữ được lời và đã xúc phạm đến ông. Kết quả là tôi bị đưa ra hội đồng kỷ luật và tống ra khỏi binh chủng nhảy dù. Sau một thời gian 3 chìm 7 nổi, tôi đổi về cục tâm lý chiến. Thời gian này tôi đã khá nổi tiếng. Những bút ký chiến trường về Tết Mậu Thân, Bình Long, An Lộc đã làm vinh danh binh chủng cũ của tôi. Tôi được giải thưởng văn học bút ký Mùa Hè Đỏ Lửa. Tiền thưởng và tiền bán sách tôi gửi hết cho em. Tuấn và em dùng tiền này mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Phan Rang gần trường em dạy. Mới ngày nào đó còn thẹn thùng nấp bên vai Tuấn, mà giờ đây em đã mấy con. Mỗi dịp rảnh rỗi tôi lại ra Phan Rang ở chơi với em, với cháu. Tôi ôm cháu, hôn vào hai má phúng phính, hít vào phổi mùi thơm của trẻ thơ và thấy lòng mình dịu lại những cay đắng, cực nhọc của đời theo tiếng cười lanh lảnh giòn tan của cháu mà bay xa, bay xa. Tôi nhìn hai vợ chồng em, nhìn bầy cháu nhỏ, lẩm chẩm, quây quần bên chân mẹ mà lòng vừa vui, vừa hãnh diện. Tôi ao ước mẹ tôi nhìn thấy được cảnh này. Nhã Quyên vừa gửi đến cho quý vị một phần trong truyện ngắn của tác giả Phan Nhật Nam. Em tôi cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.